Kế đây Phật mới nghĩa là chỉ dạy đến cái chỗ uyển diệt, thấy không? Rồi cái thí dụ lau gương, tức là Phật dạy này thiện nam tử, chúng sanh kia vì cái uyển thân diệt nên uyển tâm cũng diệt, tức là quán kỹ như vậy đó, thấy không? Thì cái uyển thân diệt cho nên cái uyển tâm cũng diệt, rồi vì uyển tâm diệt nên uyển trần cũng diệt, vì uyển trần diệt nên cái uyển diệt cũng diệt, vì cái uyển diệt diệt nên cái phi uyển chẳng diệt, tức là phi uyển nó hiện tiền. Ví như lau gương, bụi nhơ hết sạch thì ánh sáng hiện. Này thiện nam tử, phải biết thân tâm đều là uyển nhơ, khi tướng nhơ hằng diệt thì mười phương thanh tịnh. Tức là cái tướng nhơ đó nó hằng diệt thì mười phương là thanh tịnh. Thì cái chỗ này là mình cũng phải nghe nghiệm kỹ. Tức là trước á là cái uyển thân diệt, thấy không? Tức là chúng sanh kia đó vì cái uyển thân diệt cho nên cái uyển tâm cũng diệt. Tức là uyển thân diệt rồi cái uyển tâm diệt rồi uyển trần cũng diệt. Vậy là cuối cùng thế gian này thành gì? Uyển tâm diệt, uyển thân diệt, uyển tâm diệt, uyển trần cũng diệt. Rồi thế gian thành gì? Thành không hay sao? Nhưng mà nghe như vậy đó, thấy không? Rồi mới kiểm xét cho lại coi. Vậy là nói mà cái uyển thân diệt thì vậy cái thân này mà nó diệt á thì nó diệt như thế nào? Nếu mà cái thân này nó diệt thì rồi mình sống làm sao? Rồi lấy cái gì tu? Mình tu mà rồi quán cái uyển thân này nó diệt, diệt rồi thì lấy cái gì tu đây? Rồi ai sống đây? Sống với cái gì? Đó. Cho nên học mà theo chữ nghĩa thì nhiều khi mình thấy hiểu qua rồi thôi, mình cho qua, nhưng mà đặt câu hỏi lại thì nó thành vấn đề. Đó. Cho nên vậy thì mình phải hiểu như thế nào, đó mới là cái quan trọng. Đó. Cho nên chỗ này là không thể hiểu theo chữ nghĩa rồi. Cho nên nói cái quyển diệt đó, không? Tức là nói cái quyển thân diệt hay là quyển tâm diệt, thì nói quyển diệt đó đó là cái tình chấp hết. Đó. Chứ không phải là diệt là mất cái thân. Mất thân thì lấy gì tu? Đó. Rồi sống với cái gì? Đó. Cho nên nói diệt đó tức là cái tình chấp hết, không? Quyển thân diệt tức là cái tình chấp về thân nó hết, nó sạch, chứ không phải là diệt cái thân. Đó. Nghĩa là hiểu theo chữ nghĩa đó là mắc kẹt, không? Đó. Nghĩa là khi mà quán kỹ vậy, hằng vậy rồi, thấu tột rồi thì không còn thấy có thân này thật, không? Đó, thì tới hết tình chấp về thân, không? Mà tâm á, thì nó vốn là nó nương vào thân, mà bây giờ thân nó mất hết còn ở chỗ bám thì giờ tâm nó sẽ nương vào đâu? Cho nên là cái tình chấp về tâm nó cũng hết, do đó mà gọi là cái uyển tâm cũng diệt. Diệt đó, tức là nó hết cái tình chấp về tâm. Vậy là cái tình chấp về thân, cái tình chấp về tâm nó cũng hết. Mà vậy thì cái tâm duyên nó đã dứt, thì cái duyên trần á nó cũng bám vào đâu? Cho nên là cái uyển trần nó cũng diệt, nó cũng lặng. Tức là cái tình chấp về cái uyển trần nó cũng hết. Vậy thì do cái tình chấp cho nên mình thấy là cái uyển sanh, không? Bây giờ do cái trí quán, không? Mình quán hằng quán như vậy đó cho nên thấy cái uyển diệt. Tức là trước kia do mê, không? Mê tức là do cái tình chấp, mà có tình chấp cho mình thấy có cái uyển sanh, tức là uyển uyển thân nè, uyển tâm nè, uyển trần nè. Rồi bây giờ do mình tu quán thì do cái trí quán này cho nên thấy như là có cái uyển diệt, không? Nhưng mà như vậy thì đó cũng là cái pháp gọi là cái pháp nhân duyên đối đãi, không? Cho nên rồi cũng chưa phải thật, tức là còn thấy có sanh có diệt nè, chưa phải thật. Cho nên ở đây mới nói thêm là vì cái uyển trần diệt cho nên cái uyển diệt cũng diệt, không? Tức là cái uyển diệt đó đó nó cũng diệt, không? Tức là thấy rõ mọi cái đó nó đều là cái đối đãi cũng không phải thật. Vậy thì cái uyển diệt đó thì nó diệt cái gì? Nó diệt là diệt cái gì? Mấy kia nó không thật rồi, trụ chỗ nào? Cho nên gọi là cái uyển diệt nó cũng diệt, tức là không còn thấy có cái chỗ diệt, Thì như vậy cái dấu vết quyển nó mới hết. Chứ còn thấy có chỗ diệt đó thì cái dấu vết của cái quyển cũng vẫn còn, phải không? Còn có chỗ diệt thì cái quyển cũng vẫn còn đó, cứ còn dấu vết, nghĩa là còn có chỗ cho nó núp. Bởi vậy mà thí dụ mình tu quán thấy cái vọng nó hết, nó lặng, nhưng mà còn thấy có cái chỗ vọng lặng đó, không thì cũng chưa hết vọng, phải không? Còn cái chỗ vọng lặng tức là nó còn núp ở chỗ đó, mà còn núp chỗ đó tức là sao? Tức là khi đủ duyên thì nó sanh trở lại. Đó, tức là còn có chỗ núp mà. Còn đây là phải sạch hết cái chỗ dấu vết của nó thì nó mới gọi là hằng dứt được. Đó. Cho nên gọi là còn thấy có chỗ diệt đó là chưa phải là cái chỗ thấy rốt ráo. Cho nên đây gọi là cái quyển diệt cũng diệt. Là vì cái quyển diệt diệt cho nên cái phi quyển chẳng diệt. Đó, đến đó mới là chỗ rốt ráo. Nghĩa là các quyển là diệt hết, dứt sạch hết, không? Tức là cái tình chấp về cái chỗ diệt đó nó cũng không còn. Vậy thì tức là không còn một pháp nào để lập. Nhưng mà khi vậy tức là sao? Hết còn cái chỗ cái tình chấp, không còn chỗ nào lập, tức là nó diệt đây tức là diệt cái tình chấp đó. Vậy thì hết còn cái chỗ bóng dáng gì cái tình chấp nó để mà nó sanh trở lại, không? Thì ngay đó là cái thể chân thật nó hiện tiền chứ gì. Cho nên gọi là phi quyển chẳng diệt. Đó, diệt là diệt cái quyển thôi. Còn cái thể thật thì làm sao diệt? Cũng như cái tâm của mình. Gọi là cái tâm này. Nói cho gần hơn là cái biết này. Biết này khi mê ra thì nó biết là nó biết theo duyên. Nó nương vào duyên. Cho nên gọi là cái biết vọng. Hết duyên, mất duyên á. Thì nó hết chỗ bám, thì giống như là nó mất. Thì phá là phá cái tình chấp đó, gọi là cái biết mà hư vọng đó. Nhưng mà còn cái thể biết thì làm sao phá? Phá là phá cái tướng đó thôi, cái tướng hư vọng đó thôi, chứ còn cái thể biết là làm sao phá? Nó, cho nên cái đó là cái hàng hữu thôi. Cho nên ở đây thì khi mà cái tình chấp hết, gọi là cái phi quyển, cái gọi là cái quyển là diệt, diệt sạch hết, không còn dấu vết, thì cái phi quyển chẳng diệt, tức là cái phi quyển hiện tiền. Đó là cái lẽ thật, cho nên là mình không phải gọi là sợ, hay không? Khi quyển diệt hết là không còn gì hết, hoặc là mình không có lầm lẫn, cái quyển diệt rồi á, thì nghĩa là cái chơn nó cũng diệt luôn. Tức là đến đây thì không còn lẫn lộn giữa chân và giả. Và như vậy thì khi mà nó sạch hết những cái tình chấp như vậy rồi á, thì mỗi pháp nó đều là thanh tịnh, nó đều là chơn hết. Tức là sạch hết tình chấp rồi. Cho nên về thấy cái gì nó cũng đúng như thật là nó hết. Cho nên gọi là diệt đó là diệt cái tình chấp thôi. Tức là phá, diệt là phá diệt cái tình chấp thôi. Chứ còn cái pháp đâu có phá. À, thôi thì bữa nay học tới đây. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bữa nay tiếp cái phần của chương Phổ Nhãn Bồ Tát, tức là phần trước là nói về cái quyển diệt á, tức là tất cả chúng sanh kia đó, về cái quyển thân diệt cho nên quyển tâm cũng diệt, rồi quyển tâm diệt cho nên quyển trần cũng diệt, rồi vì cái quyển trần diệt nên cái quyển diệt đó cũng diệt, vì cái quyển diệt diệt nên cái phi quyển chẳng diệt. Tức là cái quyển nó diệt sạch hết dấu vết rồi thì cái gọi là cái phi quyển hiện tiền, tức là chân thật hiện tiền, chứ không phải là diệt là thành đoạn diệt hết không còn gì. Cho nên gọi là không phải nghĩa là lẫn lộn, gọi là chân giả, không? Đó. Đến đây thì chân thật nó rõ ràng. Đó. Rồi kế đến thì ở dưới đó mới là thí dụ. Tức là ví dụ như lau gương, Tức là ví như lau gương, bụi nhơ hết sạch thì ánh sáng hiện. Này thiện nam tử, phải biết thân tâm đều là quyển nhơ, thì khi tướng nhơ hằng diệt thì mười phương thanh tịnh. Nghĩa là giống như là lau gương, khi bụi những cái vết nhơ đó nó hết nó sạch thì ánh sáng gương nó hiện. Mà ánh sáng gương nó hiện đó thì đó là không phải là do lau gương rồi nó mới có ánh sáng. Đây là cũng là nói theo cái thuận tiện của cái ngôn ngữ thế gian. Chứ còn đúng ra đó, lau là lau bụi chứ không phải là lau gương đó. Tức là gương nguyên nó là sáng, cái thể của gương đó nó vốn là sáng soi rồi, nhưng mà vì bụi nó đóng, tức là bụi nó đóng trên cái mặt gương đó cho nên nó che, gọi là nó che mờ mất cái ánh sáng soi của cái thể mặt gương thôi. Cho nên lau đó là lau bụi, khi mà lau sạch bụi thì ánh sáng của gương đó nó tự hiện chứ không phải là do lau rồi nó mới có. Đó. Nhưng mà đây là theo ngôn ngữ thế gian thường quen gọi là lau gương đó. Cho nên mình mới thấy là cái ngôn ngữ thế gian nói thì nghe nó quen, nhưng mà có khi kiểm lại thì nó cũng chưa nghĩa là chưa phải hẳn là như vậy. Cho nên hiểu được như vậy đó thì ở đây cũng vậy, mình tu là dứt những cái quyển nhơ đó là cái bóng cái vọng thôi, thì cái này do cái vọng tưởng là nó che mờ cái tánh viên giác thôi. Khi những cái quyển nhơ này sạch thì tánh viên giác nó hiện tiền chứ không phải là mới có đó. Cho nên đây mới nói là khi mà cái quyển nhơ đó, thân tâm nó đều là quyển nhơ, là khi mà cái tướng nhơ đã hằng diệt thì mười phương đều thanh tịnh đó. Cũng như đây thì bụi nhơ hết sạch thì ánh sáng hiện đó. Nghĩa là khi mà có bụi nhơ nó đóng thì cái bụi nhơ nó đóng đó là cái ánh sáng nó tạm ẩn vậy thôi, cho nên nó ẩn là nó tạm ẩn chứ không phải là nó mất đâu hết. Bây giờ cái bụi nhơ nó hết thì ánh sáng nó tự nó hiện ra đó. Thì như vậy thì đây cũng là cái ngầm chỉ là ngay khi vọng, ngay trong lúc mê đó, nhưng mà cái thể chân thật vẫn không mất, cũng như cái gương vậy, ngay khi mà bụi nó đóng đầy đó nhưng mà cái thể sáng của cái gương đó cũng vẫn không mất đó. Cho nên là khi mà lau cái bụi nó hết thì ánh sáng nó hiện, thì mình cũng vậy. Ngay khi vọng thì do những cái vọng tưởng nó che mờ, nhưng mà cái thể chân thật nó cũng vẫn là không mất. Cho nên là khi những cái vọng tưởng nó lặng thì cái thể chân thật nó hiện đó. Thì đó mới chính là cái gốc, cái gốc chân thật, cái gốc mà của gọi là cái sự sống của mình. Nhưng mà đáng tiếc là chúng ta thì mỗi người sống trong cái tình mê, cho nên là không nhận trở lại cái gốc này để mà sống, mà lại nhận cái ngọn để mà sống đó. Thì nên có đó là cái đáng tiếc. Cho nên bây giờ đây thì coi như là Phật ra đời đó để mà nhắc nhở, đánh thức cho mình nhớ trở lại cái gốc chân thật đó để sống trở về đó. Như vậy thì ở trong đây coi như là nó có mấy lớp về cái quyển diệt tức là cái thứ nhất là cái quyển thân diệt, thứ hai là cái quyển tâm diệt, tức là trên chúng sanh kia vì cái quyển thân diệt cho nên quyển tâm cũng diệt, tức là quyển thân diệt rồi quyển tâm diệt, rồi thứ ba là quyển trần diệt đó. Rồi cái thứ tư là cái quyển diệt đó cũng diệt đó, tức là sạch hết cái dấu vết của quyển. Rồi thứ năm thì mới phi quyển chẳng diệt, tức là cái phi quyển nó hiện tiền đó. Thì như vậy cho nên cuối cùng thì diệt nhưng mà cũng không thể diệt hết đó. Nghĩa là nói diệt nhưng mà không thể diệt hết. Cho nên mình cũng không có phải mắc kẹt ở nơi cái tướng diệt đó. Đó là cái chỗ mình phải học kỹ, phải nhận cho rõ. Bởi vì diệt là gọi là cái quyển diệt thôi, chứ làm sao mà diệt đến cái chỗ chân thật đó. Cho nên gọi là diệt mà cũng không thể diệt hết được. Bởi vậy mà trong nhà thiền, khi mà tôn giả Nghiêm Dương mà đến với ngài Triệu Châu đó, là mới thưa là con bây giờ nghĩa là không một vật gì đem đến, tức là bây giờ là khi mà con không một vật gì đem đến đó, thì thế nào? Đó, thì ngài Triệu Châu ngài bảo vậy thì buông xuống đi. Thì tôn giả Nghiêm Dương mới thưa là đã thưa với hòa thượng là không có một vật gì đem đến thì còn buông cái gì? Đó, thì ngài Triệu Châu ngài bảo buông không được thì gánh lên đi. Đó nghĩa là bây giờ ông không một vật gì đem đến hết, mà đã nếu thật sự là không một vật gì đem đến á thì còn nghĩa là còn hỏi còn tìm cái gì khác nữa, cho nên ngài bảo là buông xuống đi. Là nếu mà ông còn có cái gì đó ông buông xuống nữa thì quả thật là ông chưa thật sạch, không? Còn bây giờ nghĩa là đã không còn một cái gì để buông xuống nữa hết thì ngay đó là gánh lên đi. Đó, ngay đó là sống, cho nên chứ không phải là cuối cùng là không còn gì hết. Đó, thì đúng như ở đây nghĩa là các quyển diệt hết thì phi quyển chẳng diệt, tức là phi quyển hiện tiền. Đó, đó là cái lẽ thật, không? Cũng như ông Tăng hỏi ngài Tào Sơn, hỏi thế nào là cái kiếm không mũi, không? Thường thường là kiếm là có mũi, nhưng mà đây thì cái kiếm không có mũi. Đó, thì ngài Tào Sơn ngài đáp là chẳng do rèn luyện mà thành, tức là cái kiếm đó thì nó không có do rèn luyện, không có do tạo tác mà thành. Đó, tức là nó phải là nó sẵn có, không? Thì ông Tăng hỏi vậy thì cái dụng của nó là như thế nào? Ngài Tào Sơn ngài đáp là người gặp thì đều chết, nghĩa là ai gặp nó đều chết hết. Là cái kiếm đó, cái dụng của nó là ghê gớm vậy đó, không? Nghĩa là bất cứ ai nghe là gặp đều chết. Thì ông Tăng hỏi còn người chẳng gặp thì sao? Thì ngài Tào Sơn ngài đáp cũng phải rơi đầu luôn. Như thì gặp thì chết mà chẳng gặp cũng chết, không? Thì ông Tăng hỏi người gặp thì đều chết là cố nhiên rồi, tức là hẳn như vậy rồi, còn người chẳng gặp thì vì sao lại cũng rơi đầu? Thì ngài Tào Sơn ngài bảo ông không thấy nói là hay sạch hết tất cả sao? Tức là cái chỗ đó là nó là nó hay sạch hết tất cả mà, không? Nghĩa là gặp hay không gặp thì đều sạch hết, không? Tức là nó là không còn để nghĩa là nghiêng một bên nào. Đó. Thì ông Tăng hỏi sau khi sạch hết thì thế nào? Thì ngài Tào Sơn ngài mới bảo thì mới biết có cây kiếm này. Đó, cái sạch hết rồi, không? Thì mới biết có cây kiếm này. Vậy tức là nó chém sạch hết tất cả, nó quét sạch hết tất cả, nhưng mà còn nó, chính nó thì sao sạch? Đó, thì cái này cũng vậy, không? Đó, sạch hết các quyển rồi, nhưng mà còn cái thể chân thật đó thì làm sao mà gọi là diệt? Đó, cho nên các quyển diệt hết thì phi quyển là chẳng diệt, hay là phi quyển là hiện tiền, không? Cũng như đây thì Phật bảo là khi mà cái tướng nhơ nó hằng diệt thì mười phương thanh tịnh.